Nhịp cầu giao cảm là diễn đàn chia sẻ những tâm tư ước vọng trong đời sống. Đoàn Duy và Thùy An xin thân ái chào quý thính giả. Tiết mục nhịp cầu giao cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả. Thính giả không để lại tên: Yên Tử, Nguyễn Chí Hải, Thu Giang. Chúng tôi xin một lần nữa giới thiệu đến quý thính giả và độc giả trang blog của Chân Trời Mới. Đó là radio chân trời mới .wordpress.com. Xin mời quý thính giả ghé qua để thấy những hình ảnh và tin tức cập nhật nhất. Chân Trời Mới chân thành cảm ơn sự ưu ái và những nỗ lực hỗ trợ cùng các đóng góp ý kiến của quý thính giả và độc giả.
Trước tiên, chúng tôi xin đọc thư của thính giả không để lại tên. Thính giả viết như sau: Tôi không có bênh bên nào và ghét bên nào cả. Đã nói thì phải có đầu, có đuôi và có lý do. Tự nhiên nói nhà cầm quyền đập phá thánh giá xứ Đồng Chim, phải có lý do của nó chứ. Không có lửa thì sao có khói? Trước năm 1975, báo của Việt Nam Cộng Hòa nói Việt Cộng pháo kích vào trường học. Đúng, Việt Cộng ném lựu đạn vào rạp hát. Đúng, mà lại không nói lý do. Tại sao Việt Cộng lại pháo kích vào trường học? Vì ở trong trường học có Mỹ, giả có ôm ở trong đó hay chăng? Ở trong rạp hát cũng có Mỹ, giả có ôm ngồi coi hát hay không? Hết Mỹ, giả có ôm thì cũng hết pháo kích đấy, là lý do. Xin đừng kích động, mất đoàn kết.
Kính thưa quý thính giả không để lại tên, cho đến nay, chủ nhà cầm quyền đập phá thánh giá xứ Đồng Chim vẫn với lý do đã từng đưa ra từ chính quyền địa phương của huyện Mỹ Đức và xã An Phú là việc xây dựng cây thánh giá bằng bê tông trên đỉnh núi Chẻ là trái phép, vi phạm các luật hiện hành về đất đai, về tín ngưỡng. Tuy nhiên, giáo dân và chính linh mục chính xứ Đồng Chim, cha Nguyễn Văn Hữu khẳng định là khu đất này đã được giáo xứ sử dụng từ 100 năm qua. Cho tới nay, theo luật định, đất đai vẫn là thuộc sở hữu của toàn dân. Như vậy, việc có nơi thờ tự, tu tập hoặc làm công tác giáo dục xã hội là vi phạm pháp luật chăng? Thế thì nhà cầm quyền có nên pháo kích giết người như thính giả đã đề cập không? Nhà nước Việt Nam đã huy động hàng trăm người gồm dân quân, công an và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cai đã phong tỏa giáo xứ Đồng Chim và khu vực núi Chẻ rồi đập phá thánh giá bằng bê tông trên núi này. Khi giáo dân muốn ngăn chặn hành động kể trên, họ đã bị cảnh sát ném lựu đạn cai và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn. Trong đó, hai người bị thương nặng phải nằm bệnh viện để điều trị. Các hình ảnh này đã được phổ biến rộng rãi trên Internet. Để đánh giá một chính quyền, người ta nhìn vào cách hành xử của chính quyền ấy đối với dân chúng trên đất nước của họ. Lý do bất nhân và vô tính của nhà cầm quyền Việt Nam là lý do mà họ đã đập phá thánh giá và đánh đập giáo dân, giáo xứ Đồng Chim, thưa các bạn và quý thính giả. Kế đến, Chân Trời Mới xin đọc bài thơ của thính giả Yên Tử, nhắn với kẻ thù truyền kiếp, ghi nhận lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc chúng ta.
Hỡi đất mẹ Thăng Long nghìn tuổi, hỡi quê cha sông núi Tiên Rồng, hỡi lạc Việt giống anh hùng, dựng xây đất nước chập trùng ngàn năm, dải sơn hà phương Nam hùng cứ, vẫn gầm gian ngọc lũ trống đầm, gầm gian trống trận xung phong, cờ đào áo vải diệt phường ngoại xâm. Này đống đa rạch dầm xoài múc, này tiếng la uất ức căm hờn, nhớ chăng bè lũ ngoại nhân, không còn manh giáp liệu hồn giữ thân.
Chân Trời Mới xin đăng lại ý kiến của thính giả Nguyễn Chí Hải. Bạn viết: Tôi là một người dân có tinh thần yêu nước, nhưng tôi không biết yêu như thế nào để có lợi cho bản thân và cả dân tộc Việt Nam. Theo bạn Hải, 86 triệu người dân Việt Nam phải có trách nhiệm và quan tâm đến đất nước. Bạn cũng cho rằng phải chấm dứt lạm phát thì mới đưa đất nước tiến lên mọi mặt. Bạn Nguyễn Chí Hải cũng kêu gọi mọi người mạnh dạn và dốc hết sức mình một lòng đóng góp cho Tổ quốc. Theo bạn, đất nước ta có người tài giỏi nhưng chưa được tôn trọng và sử dụng đúng mức.
Bạn Nguyễn Chí Hải thân mến, chúng tôi rất trân quý lòng yêu nước, trách nhiệm và quan tâm thiết tha của bạn. Bạn nói đúng, mỗi chúng ta cần mạnh dạn hơn để dốc sức mình và đóng góp xây dựng đất nước. Thế nhưng, việc đẩy lùi lạm phát là yếu tố cần nhưng chưa đủ để giúp đất nước mình phát triển về mọi mặt. Ở nước ta, lợi và quyền chỉ tập trung vào một thiểu số giàu có, quyền chức cao cấp, đa số thuộc cán bộ đảng viên hay thân nhân của họ. Quản lý của nhà nước về kinh tế yếu kém, thông tin bị bưng bít. Nạn nhân vẫn là người dân điêu đứng với vật giá leo thang. Do đó, như ý bạn, việc lãnh đạo đất nước cần có nhiều đóng góp từ các thành phần quần chúng. Có vậy, nhân dân mình sẽ không còn là nạn nhân triền miên của một đảng và một nhóm người độc quyền. Chắc bạn Hải và quý thính giả cũng biết, bây giờ ở Sài Gòn dân mình có câu là chỉ có ở xã hội Việt Nam hiện nay là người giàu họ ghét, người nghèo họ khinh, và người thông minh thì họ không dùng. Đồng ý với bạn Hải là mỗi chúng ta có trách nhiệm đóng góp cho đất nước. Điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm chuyển quyền lực từ đảng độc tài đến toàn thể nhân dân. Một cách thiết thực là nhân dân ta thu hồi lại quyền làm chủ đất nước từ nhà cầm quyền bằng việc không hợp tác với họ trong tinh thần bất bạo động. Việc bất hợp tác đồng loạt của nhiều người trong nhiều ngày tháng sẽ giúp làm suy sụp chế độ. Đất nước sẽ mở ra cơ hội cho người yêu nước có khả năng đến từ dân chúng. Lúc đó, người dân sẽ có cơ hội để thay guồng máy lãnh đạo bằng lá phiếu của mình theo đúng hiến pháp và luật pháp Việt Nam.
Chúng tôi xin ghi nhận lại thư của bạn Thu Giang đã giúp mọi người hiểu thêm về cụm từ bê quay, một lối nói địa phương ví von xuất phát từ tên các món nhậu dùng để nói thế cho từ đào ngũ của các binh lính miền Bắc. Bạn Thu Giang cho biết là cụm từ này cũng nói lên tâm trạng sợ hãi, lo lắng của những binh lính này về hậu quả đối với gia đình, đồng đội liên quan đến việc đào ngũ của họ. Bạn viết, những nạn nhân bê quay này đã từng bị luật pháp búa rìu dư luận của chế độ Cộng sản Hà Nội đấu tố, trừng phạt và trù dập gắt gao cùng cực. Đến nỗi dân chúng ngoài Bắc, ai ai cũng sợ sệt, e dè, không dám đề cập tới hai tiếng nhạy cảm, đào ngũ một cách bình thường như trong Nam lúc bấy giờ.
Càng tìm hiểu thêm từ lịch sử nước ta về cách hành xử của chế độ Cộng sản đối với dân chúng, chúng ta lại càng thấy rõ những việc làm thiếu tình người và thiếu lương tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trên khắp miền đất nước. Các chính sách phân biệt kỳ thị và trù dập của đảng ngày nay vẫn tiếp tục đối với những người đấu tranh trong nước cho quyền sống còn của người dân. Chân trời mới mong sao các bạn và quý thính giả sẽ không tham gia vào những sinh hoạt mang tính phân biệt kỳ thị trù dập, mà nhà nước ra lệnh cho bà con làng xóm thực thi qua việc bêu rếu, mạ lị, đấu tố đối với những người đấu tranh và gia đình của họ.
Chương trình Nhịp cầu giao cảm đến đây xin tạm ngưng. Đoàn Duy và Thủy An xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin mời quý vị trở lại với chương trình vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Xin quý vị gửi thư về liên lạc a@radiochantroimoi.com. Ban biên tập chờ đón những lá thư của tất cả quý vị, cho dù đó là những câu hỏi rất riêng tư hay những quan điểm và tâm tình về quê hương đất nước. Xin quý vị cố gắng viết chữ có dấu để tránh trường hợp chúng tôi đoán sai tên hoặc sai ý của quý vị. Đoàn Duy và Thùy An xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả vào chương trình kỳ sau.
Đã vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.